Người làm vườn vĩnh cửu. Nhân ngày giỗ lần thứ 5 nhà thơ Chế Lan Viên, 19 tháng 6 năm 1994. Trần Mạnh Hảo. Ông đang ngồi nấu cám heo trong bếp, thấy khách tới, vội chạy ra mở cổng. Ông xin lỗi khách, chờ tí, vì nhà đi vắng hết, và nồi cám heo đang sôi sắp trào. Với gương mặt mồ hôi nhễ nhại, ông gần sức lực của người gần 70 tuổi, ngoáy tích nồi cám heo bằng một chiếc đũa cả sừng sỏ, dáng vẻ rất chuyên nghiệp. Như thể ông khiêu vũ cái vũ điệu của bếp núc. Mới ngày hôm qua, từ cuộc hội thảo văn học tại Bồ Đào Nha về, với bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, nào mây bay đi, nào hồn ở lại, nào các thiên hà có biết suy tưởng hay không, đến sự ô nhiễm môi trường ăn mòn nhân tính. Vâng, từ chân trời của thơ ca thế giới, với những hội nghị quốc tế, gặp gỡ đàm đạo với những văn nghệ sĩ lừng danh, những khách sạn sang trọng, những bữa ăn đắt tiền, Chế Lan Viên lại trở về với chân trời của riêng ông, với gà heo, vườn tược và những bản thảo dập xóa như vườn cây bị nghìn bão đi qua. Từ năm 1937, năm tập thơ Điêu Tàn ra đời cho đến ngày ông mất, Chế Lan Viên đã bày, đã soạn cho người Việt Nam, cho văn hóa Việt Nam những bữa ăn thơ thịnh soạn ngon lành, triều mến và sang trọng. Chúng ta nào đã một lần biết được bếp núc của thi ca ông vất vả, tần tảo và cực nhọc biết bao. Vậy, đôi khi văn học cũng cần phải có nồi cám heo của mình, với những tro cùng trấu, những củi cùng lửa, những mũi cùng ruồi, những mồ hôi cùng nước mắt. Đúng như nhà phê bình thơ Hoài Thanh nhận xét từ năm 1941. Giữa đồng bằng văn học Việt Nam ở nửa thế kỷ 20, Chế Lan Viên đứng sừng sững như một cái tháp chàm, chắc chắn và lẻ loi, bí mật. Đột ngột xuất hiện giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị. Từ độ 16 tuổi đến lúc viên tịch, quả thực, Chế Lan Viên vẫn chắc chắn và lẻ loi, bí mật. Thậm chí sau khi hai tập thơ Di Cảo Đồ Sộ của ông ra mắt, ông vẫn tiếp tục để lại sau mình vô vàn niềm kinh dị cho người đọc như lời tiên tri của Hoài Thanh. Như một lữ hành đơn độc, Chế Lan Viên đã lầm lũi vượt qua sa mạc siêu hình, đi từ thung lũng đau thương đến cánh đồng vui. Đầu đề một bài viết của Chế Lan Viên. Ra đến cánh đồng vui rồi, sao đôi lúc gương mặt ông vẫn đầm đìa giọt khóc? Và thơ ông, kỳ lạ thay, vẫn bàn bạc một nỗi đau như mưa phùn, như đom đóm. Như thể những vết thương xưa của ông chưa chịu khép miệng mà chúng đang ca hát. Có lẽ, chính vì nỗi đau ma ám ấy, cái nỗi buồn thương định mệnh ấy đã làm nên cái bất tử của tập thơ Ánh Sáng và Phù Sa do nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 1960 với số lượng phát hành kỷ lục 6.070 cuốn. Tập thơ đã gây một tiếng vang cực lớn thời đó, chỉ trong vài ba tháng đầu đã bán hết. Có thể nói không ngoa rằng, Ánh Sáng và Phù Sa đã thành cái mốc chuyển biến quan trọng của thơ Chế Lan Viên nói riêng, của thơ Việt Nam nói chung. Sau 25 năm, kể từ thơ mới ra đời, đến lúc Ánh Sáng và Phù Sa, thơ Việt Nam đã xuất hiện một thi pháp mới, một giọng điệu, một cách nghĩ, cách cảm mới. Rất tiếc, một tập thơ quan trọng như thế của thi ca hiện đại, 34 năm rồi chưa được tái bản. Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, hầu hết các nhà thơ trên dưới 50 tuổi sống trên đất Bắc, những bước đầu chập chững làm thơ đều có chịu ảnh hưởng của Ánh Sáng và Phù Sa. Cái chết, niềm hư vô và nỗi cô đơn là nỗi ám ảnh khôn cùng của thơ ông ngay từ thời niên thiếu. Tâm hồn ông hầu như đã biến thành vỏ ốc của sự chết, để ngọn gió hư vô thổi vào và ngân lên bài ca bi ai và hoang lạc của bản hòa tấu cô đơn. Mới 15-16 tuổi, ông đã đi lại trên mặt đất như một cái tháp chàm. Ông mơ trong cả khi tỉnh thức. Đôi mắt của hồn ông chỉ nhìn thấy cái thế giới siêu hình, toàn là những bóng ma, những âm hồn phiêu bạt, những óc phọt, những xương trào, máu cuộn. Ông coi cái thế giới bên kia mới đích thực hơn cái thế giới bên này, tin vào hư mà ngờ thực. Rất may là trời chưa kịp ban cho ông đôi cánh. Nếu không, ông đã bay lên tít mù xanh thẳm, biến thành tinh cầu vô định, nơi con người cũng như thơ ca không còn một chút trọng lượng. Và vì chưa có đôi cánh, ông đã coi vòm trời kia chẳng qua cũng chỉ là một bóng cây. Các vị tinh tú cũng chẳng khác gì trái ổi. Kìa em trông một vì sao đang rụng, hãy nghiêng mình mà tránh đi nghe em. Đêm tàn. Ông hợp nhất mình với vũ trụ như làn hương hợp nhất với vòm trời. Tuy nhiên, ông thừa biết trò chơi của tạo hóa, vũ trụ vô tận kia cũng mong manh như một cánh phù dung. Nên khuyên người yêu cũng chính là để khuyên mình. Những vì sao chói ngời và run rẩy kia, mi có thể rụng như sung vào tình yêu của ta bất cứ lúc nào. Quả thực, mỗi ban mai, những vì sao kia rụng đâu hết cả. Và vì vậy, chừng như những người đang yêu vì phải né tránh cái rơi rụng của các tinh cầu, nên dáng đi của họ có vẻ nghiêng nghiêng nếu không muốn nói rằng như vệt nắng xiên khoai. Tuồng như Chế Lan Viên suốt đời phải đi kiểu nắng xiên khoai như vậy, để né tránh cái tinh cầu hư vô rớt xuống từ bầu trời cô đơn, cắt từng siêu hình ra mà tìm đến con người. Và khi ông tìm thấy con người, ông đã gặp được nỗi đau. Nỗi đau ấy ông gọi là hạnh phúc. Những ngày hoàn tất tập thơ Ánh Sáng và Phù Sa, Chế Lan Viên vừa trải qua bệnh phổi nặng. Đến nỗi, ông tin rằng mình sắp chết. Chừng như niềm hư vô như một con mọt đang ăn rỗng ngực ông như nó từng ăn rỗng cả vũ trụ. Bên cạnh đó, số phận đã bắt ông phải uống chén đắng của cuộc tình tan vỡ, khiến ông gần như không còn nơi bám víu nữa. Nhưng, ở bên bờ tuyệt vọng, ông đã may mắn gặp được nàng thơ của mình. Nàng thơ đó có tên là Cuộc Sống. Chừng như mỗi lần cái chết tính gõ cửa hồn ông lại có thơ hay. Có thể nói, trong phản ứng hóa học của tư tưởng và cảm xúc để tạo ra một chất thứ ba là thi ca, cái chết hầu như là một chất xúc tác kỳ diệu của Chế Lan Viên. Và những cơn đau chính là nhiệt độ, là lửa để tạo ra phản ứng thi ca của ông. Ông đã có những câu thơ rất hay về đất nước, về con người, những câu thơ ám ảnh suốt một thời trai trẻ của tôi và nhiều bạn bè khác. Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét. Con nhớ em con, thằng em liên lạc, rừng thưa em băng, rừng rậm em chờ. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Tiếng hát con tàu. Đây là cái nhìn của ông, một người miền Trung về đất Bắc. Chỉ còn máu sông Hồng trong quả ngọt, con chim ăn thấy vị phù sa trong tiếng hót. Giữa Tết trồng cây. Ông nhìn chân trời trong bài đọc Kiều. Cỏ bên trời xanh một sắc đạm tiên. Ông nhìn quê Quảng Trị của mình thật xót thương yêu dấu. Những đồi tranh ăn độc gió Lào. Ông nhìn thấy tiếng chim và nghe được mùi hương quả chín từ thẳm xa đưa tới trong một tình thương bình dị mà thẳm sâu đến sững sờ. Tiếng cu sa gáy đến phòng em, bóng nhãn theo vào với tiếng chim. Bệnh yếu, em chưa về hái quả. Thương em, mùa lại đến đây tìm. Tiếng chim. Quả thực Chế Lan Viên có rất nhiều thơ hay, tứ thơ hay, nhiều bài thơ tứ tuyệt tuyệt vời, vừa rưng rưng sương khói cảm xúc, lại vừa chói lòa ánh sáng của trí tuệ. Ông tìm thấy ánh mặt trăng sao trong bùn đất, thấy cái tơ non trong linh hồn sỏi đá. Thấy cái nước, cái lạnh trong lửa và ngược lại. Tôi đồ rằng ông đã suy tư bằng trái tim và xúc cảm, bằng bộ óc. Và vì vậy, Thượng Đế chừng như đã cấu tạo nên cơ thể ông trong lúc ngài mãi làm thơ trong trạng thái hưng phấn không bình thường, nên đã bỏ lộn trái tim ông vào hộp sọ và đem hai bán cầu não ông xuống phía ngực trái. Có người hận ông vì lẽ gì đó đã cho rằng tâm hồn của ông điêu tàn thuở nào như vầng trăng non đã bị gấu ăn hết. Rằng Chế Lan Viên chỉ còn thuần có bộ óc, rằng ông làm thơ bằng trí thông minh, bằng trò chơi ma giáo của chữ nghĩa. Do đó, thơ ông trong suốt như nước phèn, không sinh vật cá tôm nào, thậm chí đến cả phù sa cũng không sống nổi trong cái dung dịch thơ lý trí kia. Không, vầng sáng của trí tuệ Chế Lan Viên đầy năng lượng sương khói. Cái lý trí đầy ắp bản năng của ông bao giờ cũng là mảnh vườn màu mỡ cho thơ ca sinh trưởng. Chúng ta thử đọc qua một bài thơ tứ tuyệt, Tháp Bayon bốn mặt. Ông đề dưới là viết trong mùa bệnh 1988. Xem ông viết bằng trí thông minh hay viết bằng tình cảm. Anh là tháp Bayon bốn mặt, giấu đi ba, còn lại đấy là anh. Chỉ mặt đó mà nghìn trò cười khóc, làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình. Vâng, có thể ông đã viết bài thơ này bằng trí thông minh, nhưng là trí thông minh của nỗi đau, của niềm nhức nhối. Hồn ông hình như vẫn lãng vãng, lẩn khuất đâu đây, như ánh trăng, như hơi thở của ngôi nhà lý trí. Khi bài thơ đã đạt được sự hay, nó không còn phân biệt đâu là tư tưởng, đâu là cảm xúc, đâu là xác và đâu là hồn nữa. Có người bảo Chế Lan Viên là người hai mặt trong đời và hai mặt trong thơ. Người ta đã cố ý biến ông thành con thò lò, thành con rối của thời thế, để đổ hết lỗi của người khác vào ông. Làm như chính ông đã gây ra những thảm họa, những bi kịch của đời sống, những tráo trở bất nhân của kiếp người. Họ vẽ chân dung ông ra thành con ngáo ộp của văn nghệ, chuyên bắt nạt và sát phạt anh em. Như bài thơ vừa trích dẫn, Chế Lan Viên tuyên bố rằng ông như tháp Bayon có đến bốn mặt cơ, phải giấu đi ba mặt mà chỉ bày ra một mặt. Đừng hiểu cái mặt này theo ý nghĩa chính trị. Xét về ý nghĩa triết học, mỗi con người quả tình có đến nghìn muôn bộ mặt giấu bên trong. Cái con người bên trong của chúng ta đã được tôn giáo diễn đạt bằng tượng Phật nghìn mắt nghìn tay, và dĩ nhiên phải hiểu là có cả nghìn gương mặt. Vậy cái chuyện bảo Chế Lan Viên có hai bộ mặt, âu là chuyện thừa. Mỗi bộ mặt của hồn thơ ông hầu như quay về những hướng khác nhau, kéo bản thể của ông đi về muôn phía, toàn là những phía trái ngược nhau. Do đó, cái con người tinh thần của ông từng phút giây đều phải đau cái nỗi đau đoạn trường của vệ ưởng, bị bảy con trâu kéo nát thịt da về bảy hướng. Nỗi đau chính là tình nhân đầu tiên và cuối cùng của thơ ông. Dẫu là Chúa cũng sinh từ ruột máu, ta đẻ ra đời sao khỏi những cơn đau. Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Từ điêu tàn đến ánh sáng và phù sa, Chế Lan Viên phải mất gần 20 năm trăn trở, quằn quại, vật vã trên con đường đau khổ, như chữ dùng của nhà văn Alexei Tolstoy. Ông đã phải bỏ đi, phải vượt qua một tập thơ của mình, gửi các anh. Tập thơ này hầu như không phải do chính tay ông viết, nhợt nhạt và ấm ớ, giản đơn và tầm thường. Nó chính là một tập thơ đệm, một trạm trung chuyển, một gã ăn theo. Cũng giống như trong các tập thơ hùng vĩ của mình, đâu đây vẫn thấy thơ ông còn những bài đệm, những bài thơ trung tính, trung bình, những bài thơ cảm xúc bò như sên và lý lẽ thì phóng nhanh như tên lửa. Nhưng đó là chuyện bình thường, đừng vì một hạt sạn bé con mà bỏ đi cả nồi cơm gạo tám thơm ngon. Chế Lan Viên là một thiên tài, mà tất cả các thiên tài đều tự mâu thuẫn, nhiều giằng xé không sao giải quyết. Trong ông, con sư tử và con nai ở chung với nhau. Mèo phải hội họp với chuột. Cái ác và cái thiện là một cặp bài trùng chuyên môn cãi lộn nhau. Sự thủy chung và sự phản bội phải làm phép hôn phối trước vị linh mục có tên là nhân tính. Ông phức tạp hơn người ta hiểu đến bội phần. Thậm chí, cái sự phức tạp, nhiêu khê, rối rắm, thậm chí hỏa mù của thế giới nội tâm mình, ông cũng không tự nhận thức nổi. Trong cuộc chiến tranh thành Troy của tư tưởng nhập cuộc, của hành động dấn thân chống lại cái tình cảm hồng hoang mù sương của tầng tháp cổ, của bóng ma trơi siêu hình, siêu tưởng. Tâm hồn ông bao giờ cũng là một bãi chiến trường đầy ắp thương vong và chiến tích. Nói cho cùng, cuộc đời của một thi sĩ kể ra cũng chẳng lấy gì làm sung sướng, toàn là đau dùm và khổ mượn, lấy nỗi buồn của chim sa cá nhảy làm nỗi buồn của chính mình, dại dột cõng vòm trời trên lưng như cõng một em bé, để rồi ấm ớ luôn hồ nghi, luôn tự hỏi mình đang đi, đang sống đây, hay là một đám mây, một quần lau trắng. Từ Ánh Sáng và Phù Sa, rồi qua các tập thơ lừng danh, Hoa Ngày Thường, Chim Báo Bão, Đối Thoại Mới, Hái Theo Mùa, Hoa Trên Đá, và hai tập thơ Di Cảo, Chế Lan Viên luôn luôn phải đơn độc chống trả với thế giới siêu hình. Ghét của nào trời trao của đó, cố gắng đến cạn sức lực để chống trả lại cuộc chiến tranh không giới tuyến mà đám giặc siêu hình kia luôn luôn mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Nên Chế Lan Viên cho đến phút lìa đời vẫn không thoát khỏi ám ảnh siêu hình. Bởi vì cái siêu hình kia nó không nằm ở ngoài ông, mà nó tồn tại, nó đóng tổng hành dinh trong chính tâm hồn ông, trong tốc độ vũ trụ của tư duy ông. Nó bày binh bố trận trong hơi thở, trong cái nhìn bản năng ông. Cái mà trong đoạn thơ dưới đây, trích trong bài thơ Gió Lật Lá Sen Hồ, ông viết năm 1988, tức trước khi mất một năm, ông gọi là ai đó. Bởi ai đó cứ ném thia lia trong hồn ông. Gió thổi lá sen hồ lật lại phía bên kia, phía ấy gọi anh về. Chỉ biết hồn anh lật lại cùng với gió, ở trong hồn ai đó ném thia lia. Ôi, cái phía bên kia, cái phía ấy gọi anh về. Chắc rằng ông đã linh cảm được phía ấy, nhưng vì sợ nên chưa gọi thẳng tên nó ra mà thôi. Cái phía bên kia của mặt trăng, cái phía bên kia của thế giới có tên là cái chết. Mà cái chết đối với Chế Lan Viên chính là tên gọi thứ hai của cõi siêu hình. Từ bỏ cõi siêu hình để trở về cõi thực, Chế Lan Viên hầu như đã phải chết đi một con người. Cứ tưởng ông đã hồi sinh thành một con người khác. Ai dè, sau những cơn vui chiến thắng, sau những hò reo, những hoan hô, ca tụng, những hạnh phúc đầm đìa khóe mắt, ông lại trơ ra chỉ còn lại một mình với con mọt hư vô đang từng ngày gặm nhấm cuốn phổi mình như chuột gặm. Mà suốt mấy chục năm reo cười, hò hát bản hùng ca thời đại hết sức tuyệt vời, hết sức chân thành và cảm động. Riết rồi cũng mệt, riết rồi cũng khản tiếng, tàn hơi. Nói cho cùng, niềm vui hầu như không có khả năng tạo ra thế giới. Chỉ có tiếng cười như pháo Tết, đâu có thể tạo ra nghệ thuật. Vâng, cuộc đời thực kia, ông đã yêu đến cạn cùng hai lá phổi. Yêu như đêm xuân người vợ trẻ yêu chồng. Yêu đến nghẹn thở, đến cuốn quýt ồn ào. Tuy nhiên, chạy một mạch hàng mấy chục năm như con trẻ chạy theo con diều giấy, Chế Lan Viên đột ngột dừng lại suy nghĩ về cái thế giới danh vọng ầm ào, vinh quang xí số. Và nói đi rồi cũng phải nói lại mới toại lòng. Chẳng ai nỡ bắt bẻ một số thi sĩ suốt đời cúc cung tận tụy cho lý tưởng. Khi chờ một ngày nào đó trước nỗi chết, ông theo phép biện chứng mà lộn trái các sự vật. Xưa nghiêm túc nghiêm trang, giờ nửa khôn nửa dại, lộn lèo trong gió trái. Chơi trò hề lăng nhăng, bớt cái điều trọng đại. Bắt chước đào lộn hộp, vỏ tâm hồn lộn tuốt, bớt bớt điều kiêng khem. Lộn trái, 1988, ba hôm trước ngày lật trái phổi ra cắt. Cuộc đời thì vui vẻ thế, cớ sao thời thế lại hắt hiu như một người ngồi đánh cờ với chính bản thân mình. Để anh chơi có một mình. Nhà thơ chợt buồn đến lặng người khi chả hiệp sĩ nào buồn xách gươm lên ngựa, gươm muốn làm lành cùng cối xay. Don Quixote. Chế Lan Viên đã đi, đã chạy, đã bay mà không đuổi kịp chân trời vọng phu tình ái, vọng phu thơ, vọng phu lý tưởng. Bởi ông hiểu thấu cái nỗi đời trớ trêu, tưởng được đó mà mất đó, vừa thấy tạo xong đã hóa liền. Ai có một chân trời, và mất gì sau đó phía chân mây? Vọng phu. Ngỡ đã tới đích của đời, ai dè đấy lại là khoảng trống vô cùng của hư vô, cái lỗ kim siêu hình mà cả đời ông chạy theo sâu chỉ hiện thực. Tôi như người sâu sợi chỉ vào cây kim ngay trước mắt. Chỉ đã lọt rồi, kim bỗng lùi xa. Tôi bước lên một bước, kim lùi thêm một bước. Hồi ký bên bàn viết. Có lúc chỉ lọt vào rồi lại sẩy, sâu vừa xong gió tuột nửa chừng. Lỗ kim trước mắt. Sâu kim. Giờ đây, ở thế giới bên kia, bằng sợi chỉ duy vật, hẳn là Chế Lan Viên đã sâu được cái lỗ kim tôn giáo, cái lỗ kim vô hình mà con lạc đà trong kinh thánh không thể nào chui lọt. Cái lỗ kim ấy cũng có tên là chân trời, là xa vời lý tưởng, là cõi đích thực của cái đẹp vĩnh hằng. Nơi sinh thời, suốt 70 năm, ông đã kéo bản thân mình thành sợi chỉ, lầm lũi và đăm đăm hướng tới như con chiên hướng về phía tín ngưỡng của mình. Nhưng chừng như tất cả đều vô vọng, tất cả vẫn còn ở đâu đâu. Phép lạ, có lẽ chỉ có khả năng xảy ra sau khi người ta ngừng thở. Rốt ráo, tính nhân văn cao cả của thơ Chế Lan Viên chừng như động lại thành phù sa, thành ánh sáng ở chỗ này đây. Ông ví mình như con ong của thời thế, đến đây yêu xong là chết. Vất vả cực nhọc, cúc cung tận tụy, tận hiến tận trung tận tình, mà chẳng hề mang về cho mình một chút gì ngoài niềm đau, thi ca và cái chết. Làm nên mật đạo đức, chả hút gì ở môi. Sinh thời, ông không hề ta thán oán trách gì, đòi hỏi mè nheo gì. Nhưng quả thực đối với thời đại này, ông quả là một đại công thần về văn hóa. Ông đã đi hầu khắp thế giới, trừ có châu Mỹ, để làm người thuyết khách, người rao giảng của cách mạng, của cuộc kháng chiến cứu nước. Trong thời chống Mỹ, tùy bút, những ngày nổi giận của ông có sức mạnh tinh thần của cả 10 đạo binh. Những bài thơ đánh giặc của ông có sức mạnh ngang hàng với sức mạnh của dàn tên lửa Sam 1, Sam 2. Sự đóng góp của ông thật vô cùng to lớn. Thế nhưng, được đãi ngộ cái gì? Ông chưa hề được cấp nhà một lần trong đời, không bao giờ được có cái điện thoại. Cho đến khi ông mất, chưa hề được tái bản một cuốn sách nào. Ông sống đạm bạc mà thanh cao, tự tại nơi khuất nẻo xa xôi trong góc ngoại ô phía Tân Bình. Đến nhà ông mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì bụi mù. Ngôi nhà của ông quá đỗi đơn sơ, chẳng có gì quý giá ngoài trang bản thảo. Nhưng con người ông với tất cả nội lực phi thường vẫn thung thăng đi tiếp đến phía chân trời của triệu người. Từ chân trời tháp cô đơn của mình, như lời khuyên của P. Eluard. Ông là người ăn cây nào rào cây nấy, chẳng như ai kia, được ăn, được nói, được gói mang đi, được hòn chì ném lại. Thế mà có lắm người cuốn cả lên, làm như Chế Lan Viên đã ăn hết lộc của thiên hạ. Ông ăn gạo nhà Chu, và ông có bổn phận rào cây lúa nhà Chu. Bá Di thúc tề lên rừng ăn lá ư? Nhưng rừng kia cũng vẫn của nhà Chu cơ mà. Điều đó giải thích thái độ quyết liệt, thậm chí riết rống dữ dằn, đằng đằng sát khí của ông trong hàng loạt bài tiểu luận về quan điểm nghệ thuật khi phải tranh biện, cãi vã. Và vì vậy, có khá nhiều người không ưa ông, rồi không ưa luôn cả thơ ông nữa. Nhưng ở đời, cái gì ra cái ấy? Sự nghiệp thi ca đồ sộ của ông đã thành tài sản chung của dân tộc. Ông có thể vay trả ân oán với người đời ở chỗ khác. Nhưng với thơ, ông mãi mãi là cây đại thụ của thế kỷ 20 trong lịch sử văn học nước nhà. Có thể ông đúng, có thể ông sai, nhưng ông có quyền bảo vệ những quan điểm chính trị của mình. Chỉ có điều thuộc về tính khí. Trong tranh biện, ông là người đôi khi truy đối phương đến cùng, quyết không cho đối phương đứng lại thở. Vâng, mỗi con người đều có những khiếm khuyết để tồn tại. Huống hồ ông lại là một tài năng lớn, một người tầm cỡ mang trong mình tất cả thiện ác của thời đại, tất cả cái nghịch lý của kiếp người, cái mâu thuẫn không sao giải quyết của số phận. Trong bài thơ Từ Thế Chi Ca, như lời trăn trối mà ông còn đáo để. Những kẻ nguyền rủa anh sẽ buồn, chả còn anh cho họ giết. Giao sẵn rồi họ không dễ để yên. Chế Lan Viên xin ông hãy yên trí làm vườn lan nhà họ Chế ở bên kia biển, bên kia trời siêu hình. Bởi trên đời này, người yêu ông, kính trọng và khâm phục ông nhiều vô kể. Những người không ưa ông còn ở trong quá khứ. Nhưng ông và thơ ông đã bay về tương lai của con người. Chế Lan Viên là người Marxist. Vâng, Picasso, Roman Roland, Eluard, Aragon, Neruda cũng đã từng là người Marxist. Điều kiện tiên quyết để trở thành người Marxist là phải theo chủ nghĩa vô thần. Nhưng Chế Lan Viên lại cho rằng con người có linh hồn và khi chết rồi, linh hồn con người bất tử. Ông trăn trối lại cho vợ con sau khi ông chết, hãy đốt xác ông, lấy tro đem gửi vô chùa. Và như vậy, chết rồi ông mới đi tu, mới trở về với Phật, mà khi sống ông không ngớt hồ nghi. Tôn giáo là nỗi ám ảnh khôn nguôi suốt một đời ông sống. Nhà Marxist Chế Lan Viên tự mâu thuẫn với nhà Phật học Chế Lan Viên. Như trên đã nói, ông tập trung mọi nghịch lý, mọi mâu thuẫn của trình độ quá nhiều vào tôn giáo mà thiếu đức tin này. Đúng như lời của Jiri Wunker, qua nhà thơ, người ta thấy tầm cỡ của thời đại mà ông ta sống. Chế Lan Viên chính là một thời đại của thi ca, của lịch sử xã hội Việt Nam trong thế kỷ đầy đau thương mà đầy hùng khí. Tráng ca, anh hùng ca cũng là ông, mà bi ca, khóc ca cũng lại chính là ông. Điều đó làm ta dễ hiểu khi đọc những bài thơ làm giật thót mình các phía, như bài Trừ Đi và Bánh Vẽ. Con người muốn biện chứng phải biết phản biện, muốn tin tưởng cần phải học được cách nghi ngờ. Chính Marx cũng khuyên người trí thức luôn phải biết nghi ngờ. Bởi vì khoa học chỉ có thể là chính nó khi nó tồn tại trong niềm nghi hoặc của con người. Suốt một đời đi xuôi, trước lúc lìa đời, con người cần phải đi vài bước ngược lại, quay lại một chút mà ngẫm nghĩ, mà suy tưởng về thân phận mình. Vì vậy, chúng ta càng yêu ông hơn vì cái nỗi đau đời, cái nỗi buồn tủi, cái niềm biết thân biết phận của mình rất chi là người, là trần gian, rơm rác, bụi bặm, đời thường. Anh đẽo tâm hồn thành con rối để yêu em. Anh hóa gỗ, hóa dây, hóa dại khờ, ngũ sắc. Tuồng tích ấy chú rối mình đủ khóc, cần chia bàn tay nào đến giật giật dây thêm. Anh rối nước muốn lên bờ thành rối cạn, em đi xa ao thương nhớ hóa đầy. Anh đứng giữa lệ mình chơ vơ không dám khóc, vui nổi gì khán giả vỗ rang tay. Rối cạn và rối nước. Bài thơ làm nhức nhối người đọc, huống hồ là người viết ra nó phải đau, phải nhân tình thế thái biết là chừng nào. Nói về mình khi chưa gặp cách mạng, Chế Lan Viên viết: lòng ta thành con rối, cho cuộc đời giật dây. Ngày đó ông mới 25 tuổi, sân khấu đời ông đã kịp diễn gì đâu. Con rối ấy, họa có chăng là con rối siêu hình. Còn giờ đây, con rối nước xưa bò lồm ngồm lên cạn như ếch nhái, để lại diễn đủ trò cho thiên hạ vỗ tay. Còn mình thì vẫn rối như sợi chỉ hiện thực trước lỗ kim vô cùng. Càng gần cái chết, thơ ông viết càng hay, càng bớt chất luận đề, chính luận, càng thêm cảm xúc và sâu động. Hầu hết các nhà thơ mới, kể cả Xuân Diệu, Huy Cận, cái phần thơ hay nhất, đóng góp lớn nhất cho thi đàn lại là những thi phẩm ra đời trước năm 1945. Chỉ có Chế Lan Viên và phần nào Tế Hanh. Những trước tác sau này thậm chí còn đồ sộ, còn hay hơn nhiều thời tiền chiến. Sau thơ mới, ông đã làm cho thơ mới được mới thêm một lần nữa. Đấy chính là sự đóng góp có tính tiên phong, tính mở đường của thơ Chế Lan Viên trong thời đại thi ca mới. Chính ông mới là nhà thơ hiện đại đúng nghĩa nhất của nó. lòng ta một đồng cũng đi chăng đấy. Tôi chỉ là nhà thơ cưỡi trâu. Do đó, đôi khi, thi ca cũng cần tung tăng và hồn nhiên như con nghé ọ. Nhà thơ không cưa sừng làm nghé đâu nhé. Vì tâm hồn ông đã được thả rông trên đời này để có lúc vừa ăn cỏ của đời sống, vừa uống nước sông Ngưu siêu hình của trời xanh. Con trâu nghé ọ, có cặp sừng bỡ ngỡ, chiều buồn không biết cọ vào đâu. Cờ Lau Đinh Bộ Lĩnh, năm 1988. Câu thơ viết như chơi, viết như đùa, như không, mà hay đến nghi hoặc. Yêu biết bao nhiêu cái cặp sừng non bỡ ngỡ của thi ca. Này con nghé ọ, mi đang cọ sừng vào cõi hư vô mà chẳng biết. Nhà thơ 70 tuổi, nhưng thi ca của ông sinh ra muôn đời phải là con trẻ, phải là con nghé ọ của đời. Con nghé thơ sẽ lớn thành con trâu kéo cày trên cánh đồng văn học. Và trâu thơ ơi, sau khi người chết đi, người đời sẽ mượn da người làm trống để đánh lên nhịp nhảy, nhịp sống của con người. Và trâu thơ ơi, xin mi để lại cặp sừng làm chiếc tù và báo động. Đi từ cặp sừng non của con nghé đến chiếc tù và của con trâu, Chế Lan Viên vẫn tiếp tục cất lên tiếng trống, tiếng tù và, báo hiệu một ngày mới trên cánh đồng vĩnh cửu của thi ca. Thành phố Hồ Chí Minh, 3 giờ sáng, ngày 22 tháng 5 năm 1994. Chế Lan Viên, người làm vườn vĩnh cửu. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, Hà Nội, năm 1995.